This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và trong cái chương trình câu chuyện, đọc truyện có ý nghĩa ngày hôm nay thì Hoàng Tính lại tiếp theo cái dòng thời sự mà Hoàng Tính đặt để cho là người Việt sau năm 1975. Như quý vị thấy về cái người Việt xấu xí. Người Việt xấu xí trên rất là nhiều những cái khía cạnh, và ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cái câu chuyện chữ hiếu hôm nay. Câu chuyện chữ hiếu hôm nay chắc có lẽ là đề cập đến cái khía cạnh về tình cảm của con người nó như thế nào của cái thời buổi hiện tại. Không phải chỉ có những chuyện trong nước mà thì Hoàng Tính mới có dịp để chia sẻ gửi đến cho quý vị. Đôi khi quý vị nói là Hoàng Tính không thích người Việt ở trong nước, nhưng mà ở đây Hoàng Tính sẽ tìm hiểu cũng như là sưu tầm những cái gì hay, những cái gì mà chúng ta đáng để mà chúng ta chia sẻ lẫn nhau, dù đó là ở trong hay hoặc là ở ngoài nước. Thưa quý vị, mời quý vị đến với câu chuyện chữ hiếu hôm nay. Tại trước khu chợ Phước Lộc Thọ ở California, Phúc Jin cũng đã gặp một bà già Việt Nam lũ khụ, ngã nón ăn mày. Không biết bà sang Mỹ đã lâu hay hoặc là bây giờ bà mới qua vậy. Tại sao bà lại phải ăn mày ở cái xứ người? Già thì có tiền trợ cấp xã hội đàng hoàng mà. Vì sao? Tại sao? Và làm sao? Trong giờ lễ Chủ nhật tại nhà thờ San Colombian, Linh Mục T đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu chuyện về một người mẹ đã nuôi cả 10 đứa con thành công về tài chánh. Đứa thì bác sĩ, đứa thì kỹ sư, đứa thì dược sĩ. Nhưng rồi, cả 10 đứa con ấy không nuôi nổi một bà mẹ già. Đứa nào cũng có lý do để từ chối, không muốn ở với mẹ. Linh Mục T cũng kể lại, lúc ông còn ở Chicago thì có một lần trong thời tiết lạnh giá đến thăm một bà mẹ, thì thấy cái căn nhà rộng mênh mông, không có ai cả, bởi vì hai vợ chồng đứa con đã đi làm rồi. Cái điều quan tâm là thấy trong nhà này nó rất là lạnh, bà mẹ đã phải mặc hai cái áo nhưng mà vẫn lạnh cống ở Chicago. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở cái máy sưởi thì bà mẹ cho biết là không có dám mở vì sợ con khi đi làm về sẽ càm ràm rằng tốn tiền điện quá. Những đứa con sang trọng kia có thể chờ đến ngày lễ mẹ thì đưa mẹ ra ăn tô phở hay hoặc là gọi điện thoại về nhà nói I love you mom. Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình. Những bà mẹ ở đây là hiện thân của người mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Nhưng khi con cái phụ rẫy bỏ bê thì cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời. Có biết bao nhiêu trường hợp như vậy trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại vậy? Có biết bao nhiêu bà mẹ âm thầm lặng lẽ phải chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng để mà nuôi dạy con nên người. Sau đó là chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than vãn. Một bà mẹ đã dành dụm bao năm buôn gánh bán bưng để cho con mình vượt biên một mình. Sau đó, khi qua đến Mỹ thì thằng con sợ vợ quá, không có dám để mẹ ngủ trong phòng, mà bảo mẹ phải ngủ ở dưới đất ở trong phòng khách ngang. Một lần con chó sù của hai vợ chồng đứng đái ngay ở đầu mẹ, bà mẹ kêu lên thì đứa con dâu cười, trong khi chồng đứng yên chẳng dám nói gì. Bà mẹ khác thì không được ở chung với con trai, phải thuê một phòng của người bạn, bởi vì sức khỏe yếu, lúc nào cũng lo là chết thì không có ai chôn. Khi nghe nói đến bảo hiểm nhân thọ thì bà có năn nỉ thằng con trai đứng tên mua giùm, để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng để mai sau còn có tiền để mà lo hậu sự cho bà. Nhưng đứa con dâu nhất định không chịu, cho rằng tốn tiền vô ích lắm, chết thì thiêu đi, liễn tro xuống biển là xong thôi, chôn làm gì, chôn làm gì cho mất thời giờ để mà đi chăm sóc hả. Bà cụ uất quá, phát bệnh và qua đời. Không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn hay lại bị cô con dâu vứt tro ra biển. Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai phải ngồi nhìn vợ chồng của họ ăn uống ríu rít với nhau, bởi vì con dâu không có chịu dọn thêm một cái chén cơm để mà mời mẹ. Một bà mẹ nhớ con nhớ cháu quá, đến thăm con nhưng mà lại sợ con dâu sẽ nhiếc, sẽ móc thằng chồng của nó. Cho nên vừa vào tới cửa thì đã vội vàng thanh minh: mẹ không có ăn cơm đâu, mẹ vừa ăn phở xong, con no đầy bụng nè, mẹ chỉ đến cho thằng cháu nổi món quà thôi đó mà. Không thiếu những bà mẹ để vì lỡ đánh đổ một chút nước lên trên cái thảm mà bị con nó nhiếc móc tơi bời.
Trời đất ơi, cái thảm của người ta cả vài ngàn bạc mà đánh đổ, đánh tháo ra như vậy có chết được không nè.
Có bà mẹ bị bệnh ung thư biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con nó đổ thừa cho chồng là không có cho phép về, rồi biến mất tâm. Sao vậy? Sợ trách nhiệm. Mẹ phải nhờ người đưa ra phi trường, nhờ người dưng đi cùng cái chuyến bay chăm sóc cho đến khi mà về tới nhà. Từ lúc đó cho đến lúc mất, cả con gái lẫn con rể, cháu chắc cũng chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm một lần nữa. Rồi có một bà mẹ già trên 70 tuổi rồi, có thằng con trai thành công lẫy lừng 4-5 căn nhà cho thuê, nhưng bà mẹ phải lụm cụm đi giữ trẻ, nói đúng hơn là đi ở đợ, bởi vì phải lau nhà, phải rửa chén nấu cơm để có tiền tiêu vặt và để gộp với tiền già rồi đưa cả cho con trai, một thanh niên ham vui nhảy nhót tung trời. Và cũng là 2-3 bà vợ nữa. Mỗi khi mà gặp bà con chưa cần hỏi thì bà đã thanh minh: tôi ngồi không cũng chả biết làm gì nữa, ngồi không biết làm gì hết, thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà mà trời ơi, cái nhà của nó rộng quá, một mình buồn lắm mà nha. Rồi trong một cuộc hội thoại, có một bà mẹ đã khóc nức nở. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ vì đứa con gái nó phụ rẫy, nó bỏ bà một mình cô đơn. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi, chồng chết ở trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm bà đã gồng gánh, bà nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con đó. Ai ngờ cô con chờ đúng 18 tuổi là lẳng lặng xách vali đi ra đi. Nước mắt bà đã chảy cho chồng, nay lại đã chảy hết cho con. Tại những nhà dưỡng lão ở gần trung tâm thủ đô tị nạn ở California, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm ngóng con đến thăm nhưng mà vẫn biệt vô âm tín vậy. Một bà cụ suốt 3 năm dài không bao giờ chịu bước xuống giường, bởi vì biết rằng chẳng bao giờ có đứa con nào đến thăm bà nữa. Bà đã lặng lặng, bà nằm suốt ngày đêm ở trên giường như là một cái sự trừng phạt cho chính mình, bởi vì đã thương yêu con cái quá sức để rồi đến cái tình trạng sẽ bị bỏ bê như hiện tại. Sau 3 năm, bà mất vì cái chết, vì những cái vết lở, vì cái nỗi u uất mà những người chăm sóc của bà cũng vẫn không biết gia cảnh của bà như thế nào, bởi vì bà không hề mà nhắc đến. Có điều chắc chắn là khi mà bà còn là một người thiếu nữ, bà phải là một người mẫu, một người làm cho nhiều người theo đuổi, quyến luyến, tôn sùng, chắc chắn bà đã phải trải qua bao năm tháng thật là tươi đẹp. Bởi vì cho đến khi mất, cái khuôn mặt của bà, những cái ngón tay của bà và cái dáng dấp của bà vẫn khoan thai, vẫn dịu dàng, pha một chút gì đó quý phái. Thế nhưng tất cả những cái bí ẩn đó đã được bà mang xuống mộ một cách trầm lặng. Có một buổi chiều tháng 5 tại một tiệm phở Việt Nam, một mẹ già đứng tần ngần ở bên cánh cửa. Khi được mời vào, mẹ cho biết là mẹ không có đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những cái khuôn mặt vui vẻ để nhớ đến con của mình. Đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác để mẹ ở với đứa cháu, đó là một tên nghiện rượu đã hăm dọa đánh bà hoài. Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của mẹ, lại còn xua đuổi mẹ như là cùi hủi. Hôm nay hắn lái xe chở mẹ đến đầu chợ, đẩy mẹ xuống và bảo mẹ cút đi. Mẹ biết đi đâu bây giờ đây? Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện ung thư, một cụ bà cũng đã gào lên nức nở khi mà người bệnh nằm bên được chuyển đến đi nơi khác. Bà ơi, bà bỏ tôi sao? Bà ơi, đừng đi, đừng bỏ tôi nằm một mình, tôi sợ lắm bà ơi. Những tiếng kêu, những tiếng khóc nức nghẹn đó lặp đi lặp lại làm cho người bệnh sắp chuyển đi cũng phải khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Anh con trai của người sắp đi xa không cầm được cái giọt lệ, cũng đứng mà nức nở luôn. Cả căn phòng như ngập nước mắt. Màu trắng của những tấm trải giường, màu trắng của cái tấm áo cánh của bà cụ như là những cái tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên buồn bã. Bà cụ nằm lại đó, không có một đứa con nào ở gần đây cả. Chúng mỗi đứa lại là mỗi nơi rồi, như những cái cánh chim sẽ không bao giờ bay trở lại. Trên một đại lộ to lớn, thỉnh thoảng người ta thấy một bà mẹ già đẩy chiếc xe chở ở trên thì chứa đầy đồ linh tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường rãnh bùng lầy nước động đâu đó của chợ Công Lãnh, của chợ Cộn Lãnh, Thủ Thiêm, của bến Ninh Kiều, của Bắc Mỹ Thuận, hay hoặc là ở gần cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba à. Mẹ đi về đâu? Hỡi mẹ, những đứa con của mẹ giờ chứ cũng đang vui, chứ cũng đang vui, vui nhiều lắm hả? Một khía cạnh của cái câu chuyện buồn để nói về cái chữ hiếu ngày hôm nay Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho chúng ta, đến một phần nào đó có thể đánh thức được cái lòng thương tâm của quý vị đã trót lỡ không biết người mẹ của mình là ai, hay hoặc là không thương người mẹ của mình như thế nào. Hy vọng rằng những cái câu chuyện cảm động này có những cái tính nhân văn sâu sắc về cái chữ hiếu cũng sẽ đánh động được thương tâm của những người đó. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đặc biệt câu chuyện ý nghĩa cho Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa lần sau. Xin cảm ơn.